Thì ông thầy ông mới gài bẫy, có thấy tướng lành chăng? Này tới hai bẫy, một cái bẫy là cái nơi đó, tức là chuyện làm cho mình phải nghĩ tới quá khứ. Thứ hai là dính vào ngôn ngữ, thụy tượng là điềm lành, tướng lành. Mà nếu mình trả lời có không á, là mình kẹt, hoặc kẹt hai đêm, hoặc kẹt là ngồi đây mà nghĩ kia, hoặc là kẹt theo cái ý, cái ngôn ngữ. Ngài nói là chỉ thấy Như Lai nằm, hiện tiền trước mắt con thấy Hòa Thượng nằm. Không dính gì, không kẹt gì trong cái bẫy đưa ra hết. Cho nên ngay đây Ngài Nam Tuyền ngồi dậy liền và hỏi câu thứ hai liền: ông là Sa Di có chủ hay không có chủ? Vô gọt, vô liền mật tích, phải không? Ngài chấp tay thưa: thưa có chủ. Ngài Nam Tuyền hỏi tiếp: chủ ở chỗ nào? Ngài không trả, Ngài mới cung kính lễ ba lại, rồi đi tới gần Ngài Nam Tuyền mà nói là: tháng đông lạnh giá, ngưỡng mong tôn thể Hòa Thượng được muôn phước. Chủ ở chỗ nào? Thì Ngài lại ba lại. Khi tới, một vị Sa Di lễ Hòa Thượng xong rồi nói lời hỏi han, ngưỡng mong Hòa Thượng được muôn phước. Biết cái bổn phận trong hiện tại, như vậy có chủ không? Đó. Và Ngài Nam Tuyền rất là khen ngợi, nhận cho vào trong chúng ở. Lời nói như vậy có thể che không? Đó, là ông thầy ông đã hỏi những câu rất là khó, rất là sâu, mà Ngài trả lời không che vào đâu được hết cả. Thì cái này hoặc là từ công đức đời trước, hoặc là từ một cái tâm có tu, có tỉnh, có chủ. Cho nên mình thấy những cái như là nhỏ nhặt, mà nó lại phát xuất từ những cái cội gốc rất là sâu xa. Thì cũng vậy, khi mà mình mở miệng ra cái gì mà ai cũng chê cái đó hết á, chúng ta có ai bị như vậy chứ hết? Thì mình có trách người ta, mình có nói: trời ơi sao mà mấy vị cứ chê tôi hoài. Đừng trách, mà phải xét lại mình. Tâm tư của mình có tâm sáng không? Hoặc là nếu không, nếu vẫn tâm sáng mà nói đâu cũng bị chê đó, thì biết là mình đời trước mình đã ác khẩu, cho nên đời này không có được một cái tâm đức lành này. Thứ tám là lời nói được ưa thích, là nói lời vui, lời hay, mà sao người ai nghe cũng vui vẻ, cũng ưa nghe. Có nhiều người nói chuyện, người ta kêu là nói chuyện rất là có duyên, hoặc là nói nó có một cái chút dí dỏm hài hước làm cho người ta vui. Đó là lời nói được ưa thích. Còn có người á, mở miệng ra sao khi nào cũng nghe gai gắt, cho nên ai cũng né. Hoặc là có người còn hơn nữa, thốt ra lời nào cũng nghe hơi độc địa, thương tổn người, thì người ta càng tránh xa. Thì như vậy ở đây lời nói được ưa thích, nói cái gì cũng làm vui lòng người. Nếu nếu mà người thực hành cái hạnh không nói lời ác mà hướng tâm về Phật đạo, chỉ mong thành Phật thôi, thì khi thành Phật sẽ có đủ tướng phạm âm. Tướng phạm âm là tướng gì? Đó là một trong 32 tướng tốt của Phật. Thì theo như trong luận Đại Trí Độ, cái tiếng phạm âm đó, nó có 5 năng lực. Thứ nhất là tiếng rền vang như sấm. Trong chúng mình cũng thấy có người tụng kinh đó, cái tiếng rất to, phải không? To ấm hay, mà có người tụng nhỏ, muốn tụng lớn cũng không được, người ta gọi là tiếng như chuông đồng đó. Thì cái đó là cũng là một cái phước. Thì riêng cái tiếng phạm âm này nó rền vang như sấm. Năng lực thứ hai là trong trẻo vang xa, người nghe sanh tâm vui mừng. Thứ ba, khiến người sanh tâm kính ái. Nói ra về những người khác lại phát khởi một cái tâm thương kính. Thứ tư, dễ hiểu. Đôi khi mình nói ra mà sao người ta không hiểu. Có khi nào mình có vậy chứ hết. Đó, mình cũng muốn nói dễ hiểu mà sao nói ra người ta không hiểu. Phải giải thích luôn tới một lát ta mới hiểu. Thứ năm là người nghe không chán. Nghe không chán. Còn nói sao cái một chút cái ta ngáp hai ba cái cho ta đi mất liền. Đó, thì tướng phạm âm này nó có năm cái đặc tính như vậy. Phạm âm của Phật rộng lớn tròn đầy như đấm trống trời, như là tiếng hót của chim ca lăng tần già. Và nội dung á, thì cái người nghe được lợi ích vô lượng. Tại vì sao mà có được cái tướng này? Tại vì vô lượng kiếp khi còn ở nhân vị, tức là khi còn làm người, Đức Phật không có ác khẩu, không bao giờ nói lời ác, mà chỉ nói lời thành thật tốt đẹp, chỉ nói lời lành, không hề hủy báng chánh pháp, và luôn luôn nói cái điều để cho người nghe được lợi ích. Thì do cái nhân này mà, do cái nhân không ác khẩu này mà Đức Phật có được cái tướng phạm âm. Thì người mà không ác khẩu, ngày sau khi thành Phật cũng đủ cái tướng này. Ở đây có ai thắc mắc cái chữ ca lăng tần già là gì không? Mình cứ hay nói là cô ấy tiếng hay như là tiếng chim ca lăng tần già. Thì cái con chim này nó sống ở trong hoặc là hang núi hoặc là đồng nội Ấn Độ, mà riêng đặc biệt ở trên cái ngọn tuyết sơn Ấn Độ, mà ở cái vùng trên núi tuyết ấy. Lông chim nó màu đen, nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất đẹp và nó có cái mỏ màu đỏ. Đặc biệt là khi còn trong trứng đã biết khóc. Đời nay mình không thấy chim nào khi còn trong trứng biết khóc hết. Thành ra mình không biết con chim ca lăng tần già bây giờ nó ở đâu. Thì khi nào biết kiếm cái trứng nào mà nó biết khóc xong thì biết là con chim ca lăng tần già, phải không? Và cái tiếng khóc của nó trong, êm, nó véo von hơn tất cả tiếng của thần âm nhạc loài trời, loài người. Huống nữa là đối với mấy con chim thần âm nhạc như là thần khẩn na la này nọ, thì cái tiếng chim ca lăng tần già này nó véo von, nó hay, êm dịu hơn nữa. Như vậy là chúng ta đã học xong 8 cái tịnh nghiệp của sự không nói lời ác. Ở đây nói thêm một chút về cái nghĩa ác khẩu. Thường thường á, khi nào chúng ta nói lời ác? Trước hết là khi bực, phải không? Khi sân lên. Cái điều kiện để mà thốt ra được một cái lời ác á, là có sân. Thành ra để tránh ác khẩu thì trước hết phải chỉnh cái tâm của mình đừng cho nóng. Như mình là đầu tròn áo vuông, nhưng mà mình có nổi nóng không? Mình nóng. Và trong chúng ta ai cũng hết cái lỗi này. Và cuối cùng thì mình chỉ có ân hận khi việc đã rồi. Nhưng mà mình ân hận rồi lần sau mình có làm nữa không? Thôi tại vì mình nói ôi cha tôi giận quá. Mà hễ giận ra rồi thì nói ác khẩu. Cho nên mà bình thường đi sâu thêm bước nữa, tại sao mình giận? Tại vì mình nghĩ mình đúng, phải không? Còn nếu mà mình nghĩ mình sai là mình chấp tay, mình xá, mình xin lỗi rồi. Còn lần này là mình thấy mình đúng quá đi mà. Cho nên mình càng sân đùng đùng khi mà bị người ta cãi lại. Thành ra có một câu nói là dù cho bạn đúng 100%, vừa nổi sân liền là quấy. Dù cho mình đúng đi nữa mà nổi sân lên là sai. Và luôn luôn nhớ cái lời ác khẩu á, nó thốt ra như một cái tên bắn đi, xẹt rất mạnh. Và nhớ những cái lời này như là tên, đừng có bắn bậy. Hễ mà trúng ai rồi thì không nói cái chuyện rút ra lầm lặng. khi một người rất hiền lành mà khi họ giận lên thì lời nói nó cũng khó ôn tồn.